Sách Chỉ Bởi Ân Điển, chương 11, Sự Hiện Diện Của Ân Điển. Trong chương cuối cùng này, chúng ta sẽ cùng xem xét một vài kết quả của việc có ân điển của Đức Chúa Trời hành động trong cuộc sống của chúng ta. Điều đầu tiên, và theo những cách nhất định, kết quả có ý nghĩa nhất chính là ân điển của Đức Chúa Trời mang đến sự hiện diện của chính Ngài trong cuộc sống của chúng ta. Ân điển là một sự hiện diện. Trong chương 4, chúng ta đã thảo luận về phước lành của các thầy tế lễ người Lê-vi. Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi và ban bình an cho ngươi. Dân Số Ký, đoạn 6, câu 24 đến câu 26. Ở giữa phần kinh thánh này, chúng ta thấy cụm từ làm ơn cho ngươi. Chúng ta có thể diễn giải điều này là Chúa mở rộng hoặc thực thi ân điển của Ngài đối với bạn. Sự ưu ái miễn phí của Ngài. Như chúng ta đã lưu ý trước đó, điều quan trọng là cần phải nhớ rằng sự mở rộng ân điển của Chúa được liên hệ trực tiếp với mặt của Ngài. Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi. Nói cách khác, ơn của Chúa có liên hệ đến cách Ngài nhìn chúng ta. Chúa nhìn chúng ta với sự ưu ái. Khi Ngài bắt đầu quan tâm đến chúng ta trở nên nổi bật. Vận mệnh của chúng ta thay đổi và chúng ta trở nên khác biệt với mọi người xung quanh. Một ví dụ điển hình như chúng ta đã chỉ ra là Noe, Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 8 nói rằng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Ơn mà Noe có được trước mặt Chúa đã khiến ông trở nên khác biệt với tất cả những người khác trong thế hệ của mình. Kết quả của việc Chúa nhìn thấy Noe trong ân điển, vận mệnh của Noe được thay đổi. Trong lời chúc phước dành cho người Lê-vi, sau những lời cầu xin Đức Giê-hô-va đoái thương ngươi là một định điểm và ban bình an, Shalom cho ngươi. Shalom cũng có nghĩa là hạnh phúc, sức khỏe và thịnh vượng. Sự bình an Shalom luôn là kết quả của ân điển. Thật vậy, ngoài ân điển của Đức Chúa Trời, chúng ta không bao giờ có thể biết được sự bình an thực sự. Điều quan trọng là phải thấy được rằng ân điển không đơn thuần chỉ là một thái độ của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời nhìn chúng ta với ơn của Ngài, Ngài truyền tải một điều gì đó của chính Ngài cho chúng ta. Trong ân điển của Ngài, chúng ta được bao quanh bởi một bầu không khí khác, mà trong đó chúng ta được bảo vệ. Ân điển không chỉ là một sự trao đổi hợp pháp, đó là một sự chuyển giao rất thực tế, chính sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đôi mắt của Đức Chúa Trời nhìn chúng ta và truyền tải tình yêu, lòng thương xót và trên hết là sự hiện diện của Ngài. Ân điển của Đức Chúa Trời mang sự hiện diện của Đức Chúa Trời đến với cuộc sống của chúng ta theo cách có thể thay đổi bầu không khí xung quanh chúng ta. Tôi thích hình dung sự vận hành của sự hiện diện Chúa giống như thế này. Hãy tưởng tượng vào một ngày nóng ẩm, oi bức, mọi người đang lái xe trong những chiếc xe không có máy lạnh. Tuy nhiên, chúng ta lại có một chiếc xe có máy lạnh. Vì vậy, trong khi những người khác đang khổ sở, nóng bức và đổ mồ hôi, thì chúng ta lại cảm thấy mát mẻ và thư thái vì chúng ta có một bầu không khí khác. Theo cách tương tự, ân điển của Đức Chúa Trời bao quanh chúng ta với một bầu không khí khác, bảo vệ chúng ta khỏi những thứ mà người khác đang trải qua khi sống trong một thế giới sa ngã. Nhìn thấy ân điển theo cách này sẽ giải thích được nhiều từ ngữ mà các trước giả của Tân Ước đã sử dụng, mà nếu không hiểu được ân điển là một sự hiện diện sơ sơ thì chúng ta khó có thể nhận thức rõ được. Chúng ta đã lưu ý một điểm là ân điển và bình an là lời chào thông thường mở đầu những thư tín Tân Ước và cũng là lời chúc để kết thúc thư. Ví dụ, Phaolô bắt đầu lá thư của mình gửi cho những người Roma với lời chào. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Roma đoạn 1 câu 7. Ân điển đến trên chúng ta từ Đức Chúa Trời là Cha, thông qua Chúa Giê-xu Christ là Con. Ân điển là ân huệ của Ngài và nó mang đến sự bình an, toàn hảo và đầy tròn của Ngài. Sau đó, Paulo kết thúc bức thư gửi cho người Roma theo cách tương tự. Ông đưa ra một tuyên bố đầy táo bạo về đức tin và mang hai ý tưởng đó lại với nhau theo cách đầy ý nghĩa. Đức Chúa Trời bình an sẽ sớm giải đạt Satan dựa trên anh em. Cầu xin nên điện của Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu ở với anh em. Roma đoạn 16 câu 20. Nói cách khác, Paulo nói rằng chính ân điển, ân huệ và sự hiện diện của Đức Chúa Trời sẽ khiến cho độc giả của ông chiến thắng được Satan. Mô hình này cũng được Paulo lặp lại trong lá thư thứ hai gửi cho Timôthê. Thân gửi Timôthê, con rất yêu dấu của ta, cầu xin Đức Chúa Trời là Cha và Đấng Christ Jesus, Chúa chúng ta, ban ân điển, sự thương xót và bình an cho con. Timôthê nhì đoạn 1 câu 2. Trong lời chào này, Paulo thêm một phước lần nữa với ân điển và sự bình an. Ông thêm vào lòng thương xót. Nhưng chúng ta lại thấy rằng ân điển luôn đến trước và tất cả các phước lần khác luôn ra từ ân điển. Cuối thư gửi cho Timôthê, Paulo nói, cầu xin Chúa ở với tâm linh con, cầu xin ân điển ở với anh em. Timôthê nhì đoạn 4 câu 22. Paulo đưa ra lời chúc phước này với gợi ý rằng sự hiện diện của Chúa là ân điển của Ngài với chúng ta. Paulo nói về ân điển như một điều gì đó thực sự đồng hành và hiện diện với chúng ta. Ân điển ở với anh em. Paulo nói về sự hiện diện của ân điển trong lời chứng về công khó của ông cho Chúa. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi được như ngày nay và ân điển của Ngài ban cho tôi không phải là vô ích. Trái lại, tôi làm việc nhiều hơn tất cả những người khác, nhưng nào phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu 10. Trong lời chứng của Paulo, ông sử dụng từ ân điển 3 lần trong chỉ một câu này. Nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời mà tôi và ân điển của Ngài ban cho tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở với tôi. Khi Paulo giải thích về những thành công của mình trong chức vụ, ông không hề kể công. Ông nói rằng sự thành công đó là nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Ông nói, ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng tôi giống như một sự hiện diện, đi theo tôi và che phủ tôi, đồng hành cùng với tôi ở bất cứ nơi nào tôi đi và làm việc cho Chúa. Có hai bức tranh tuyệt đẹp trong Cựu Ước mô tả ân điển của Đức Chúa Trời như một sự hiện diện với chúng ta. Đầu tiên là trong Thi Thiên đoạn 5 câu 12. Lạy Đức Giê-hô-va, vì chính Ngài sẽ ban phước cho người công chính, lấy ơn Ngài che phủ người ấy như cái khiên. Như tôi đã từng đề cập, ơn ở đây là một từ thay thế cho ân điển. Và đặc biệt trong Cựu Ước, hai từ này được sử dụng gần như thay thế cho nhau. Như David diễn giải rất rõ ràng ở đây, ân điển, ơn của Đức Chúa Trời không chỉ là một khái niệm thần học, đó còn là một sự hiện diện thực sự bao quanh chúng ta. Ân điển của Ngài bảo vệ chúng ta, bao bọc chúng ta, đẩy lùi các thế lực tà ác chống lại chúng ta. Khi bạn đọc đến đây, hãy nghĩ về bản thân bạn như được bao quanh bởi một cái khiên, bảo vệ bạn khỏi sự tổn hại và nguy hiểm về mặt tâm linh, tình cảm, thể xác và thậm chí là cả tài chính. Không có thế lực tà ác nào có thể xuyên thủng được cái khiên ân điển của Đức Chúa Trời nếu bạn tiếp nhận ân điển của Ngài bằng đức tin, phụ thuộc vào nó và tin rằng nó ở với bạn. Bức tranh tươi đẹp thứ hai về ân điển như là sự hiện diện của Chúa là ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 15. Sắc mặt vua sáng ngời, chiếu ra sự sống. Ân huệ vua như mây đem lại mưa xuân. Khi đề cập đến vị vua câu này, chúng ta đang nói về Chúa Giêsu, một vị vua không giống như bất kỳ vị vua nào khác. Ngài là vua của tất cả các vị vua. Sắc mặt vua sáng ngời, chiếu ra sự sống. Một khi Ngài ngước mặt lên nhìn chúng ta và nhìn chúng ta với ân huệ thì đó là sự sống. Tác giả nói rằng ân huệ của vua giống như mây đem lại mưa xuân. Ở vùng đất Israel, mưa là một trong những phước lành lớn nhất. Mọi người đều mong muốn. Mưa là điều mà những người sống trong Israel kêu gào trong sự cầu xin. Và cơn mưa phước lành nhất trong tất cả là cơn mưa xuân hoặc cơn mưa cuối mùa. Đây là cơn mưa giúp cây cối phát triển nhất và đảm bảo cho một vụ mùa bội thu. Do đó, Một đám mây mang lại cơn mưa mùa xuân là điều mà mọi người mong đợi. Đó là sự bảo đảm của phước lành, sự sinh sôi và sự chu cấp dồi dào của Đức Chúa Trời cho dân sự của Ngài. Ân huệ của Đức Chúa Trời giống như đám mây hứa hẹn những cơn mưa mùa xuân sắp đến. Như vậy, khi bạn nhìn nhận ân điển đến với bạn thông qua Chúa Giêsu Christ, hãy hình dung chính mình được bao quanh bởi một đám mây sự hiện diện của Ngài, giống như một đám mây mùa xuân, đám mây ân huệ của Đức Chúa Trời che chở và bảo vệ bạn. Ân điển dày sự tin kính. Một khía cạnh đặc biệt của ân điển Đức Chúa Trời khiến nhiều người ngạc nhiên là ân điển dạy dỗ chúng ta. Phaolô trình bày khía cạnh này của ân điển trong bức thư gửi cho Tít, một người trẻ tuổi trong chức vụ phục vụ với tư cách là một mục sư và là người đại diện cho Phaolô. Trong chương thứ 2 của bức thư gửi cho Tít, Phaolô chỉ cho Tít cách để chăm sóc dân sự của Chúa chu toàn nhất và cách để giúp họ phát triển điểm mạnh của mỗi người. Trong mệt văn này, Phaolô đề cập đến nhiều đối tượng khác nhau trong toàn bộ hội chúng. Những người trẻ, những người già, phụ nữ lớn tuổi. Và đối với mỗi đối tượng, Phaolô chỉ cho tít cách để dạy dỗ họ. Ở cuối chương, ông nói, vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ. Ân điển đó dạy chúng ta. Xem Tít đoạn 2 câu 11 đến câu 12. Nói cách khác, Tít sẽ là một công cụ của ân điển Đức Chúa Trời trong việc dạy dỗ những gì Phaolô bảo ông cần dạy dỗ. Nhưng phần con hãy dạy những điều phù hợp với giáo lý chân chính. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết chế, nghiêm trang, khôn ngoan, vững vàng trong đức tin, trong yêu thương và kiên nhẫn. Các cụ bà cũng vậy, phải cư xử một cách thánh khiết, không nói xấu, không nghiền rượu. Các cụ phải biết dạy điều hay lẽ phải. Con cũng hãy khuyên nhủ các thanh niên phải biết tự chủ. Trong mọi việc, chính con phải gương mẫu qua các việc lành và tỏ ra trung thực, nghiêm trang khi dạy dỗ. Hãy khuyên các đầy tớ thuần phục chủ mình, làm hài lòng chủ trong mọi sự, không được bướng bỉnh. Đối với mỗi nhóm đối tượng riêng biệt, có một sự nhận mình đặc biệt phù hợp với sự dạy dỗ mà họ cần. Sau đó, Phaolô đi đến phần kết thúc chương với một bức tranh thật đẹp về ân điển của Đức Chúa Trời. Điều ông đang thực sự muốn nói là tất cả những khía cạnh khác nhau trong việc dạy dỗ đều xuất phát từ một nguồn, ân điển của Đức Chúa Trời. Vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho mọi người đã được bày tỏ, ân điển đó dạy chúng ta từ bỏ sự không tin kính và dục vọng trần gian để sống một cách tiết độ, công chính và tin kính trong đời này. Đang khi chờ đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng đã hy sinh vì chúng ta để chuộc chúng ta khỏi mọi gian ác và tin luyện chúng ta thành một dân thuộc riêng về Ngài, là dân sổ sẵn làm các việc lành. Câu 11 đến câu 14. Hãy cùng xem một vài bài học mà ân điển dạy chúng ta. Khi làm như thế, hãy tự hỏi rằng mình có đang cho phép ân điển của Đức Chúa Trời dạy bạn những lẽ phật này không? Bài học đầu tiên trong sách Phaolô đưa ra là một nguyên tắc đầy sức mạnh. Ân điển dạy chúng ta nói không với sự không tin kính và dục vọng trần gian. Chúng ta sẽ không bao giờ tiến xa trong cuộc đời mình nếu chúng ta không biết nói không. Và thực sự có ý như thế, sẽ có những tình huống mà chúng ta phải đối mặt với những sự cám dỗ của cái ác, hoặc với một sự lựa chọn dễ dàng trong một tình huống khó khăn, có thể không phải là giải pháp của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống nếu chúng ta không học cách từ chối điều ác, theo cách mà ma quỷ và mọi người khác đều biết rằng chúng ta thực sự có ý đó. Ân điển dạy chúng ta nói không với sự không tin kính và dục vọng trần gian. Bài học thứ hai trong danh sách Phaolô đưa ra, ân điển dạy chúng ta sống tiết độ, công chính và tin kính. Một số người dường như tin rằng ân điển có nghĩa là bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn thích hoặc bất cứ điều gì bạn cảm thấy ổn. Nhưng niềm tin như vậy là trái ngược hoàn toàn với những gì Đức Chúa Trời nói trong lời của Ngài. Nếu bạn đang được ân điển dạy dỗ, nó sẽ dạy bạn sống tiết độ, công chính và tin kính. Bài học thứ ba trong danh sách, ân điển dạy chúng ta chờ đợi sự xuất hiện của Chúa Giêsu Christ. Nó cho chúng ta một mục tiêu mà cuộc sống của chúng ta hướng đến, mong đợi niềm hy vọng phước hạnh và sự xuất hiện vinh quang của Đức Chúa Trời vĩ đại, cũng là Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Tôi tin rằng nếu một người không hào hứng và không tập trung vào sự trở lại của Chúa Giêsu, thì người đó không thực sự sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Bài học thứ tư trong danh sách của Phaolô, ân điển nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giêsu đã chết để cứu chuộc chúng ta và thân tẩy chúng ta khỏi mọi sự gian ác. Toàn bộ sự nhận mình trong phần kinh thánh này là xoay bỏ sự gian ác, được cứu chuộc và được tinh luyện. Bài học thứ năm cũng là cuối cùng trong danh sách, ân điển dạy chúng ta rằng chúng ta nên sốt sẵn làm những việc lành. Đây là một bức tranh khác về ân điển so với những gì mà một số người được nghe trong hội thánh của họ. Ân điển không bao giờ đặt tiêu chuẩn thấp hơn so với luật pháp. Ân điển luôn đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, sự khác biệt ở đây là luật pháp dạy từ bên ngoài, trong khi ân điển dạy từ bên trong. Luật pháp là những điều răn được đặt ra cho bạn và nói, hãy làm điều này, đừng làm điều kia. Có thể bạn sẽ nói rằng, được thôi, rất tốt, nhưng có một điều gì đó trong bạn không thể đáp ứng. Bởi vì ở đó có một kẻ nổi loạn sẽ không chịu khuất phục trước luật pháp. Nhưng ân điển thì đi vào trong chúng ta và thay đổi kẻ nổi loạn đó ngay từ bên trong. Ân điển bắt đầu nói với kẻ nổi loạn đã được biến đổi đó, bạn cần đáp ứng theo cách này. Đây là cách để vượt qua khó khăn. Sau đó, khi bạn phải đối mặt với một sự cám dỗ, ân điển giúp bạn nói không với nó. Đây là cách ân điển dạy chúng ta. Nếu chúng ta không để cho ân điển dạy chúng ta, thì thành ra chúng ta làm dùng chính ân điển được định để giúp chúng ta tự do. Thời nay, giống như trong thời của Phaolô, có một sự cám dỗ trong việc sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời để cấp giấy phép cho kẻ nổi loạn cũ sống theo bất kỳ cách nào nó muốn. Có hai lời cảnh báo trong Tân Ước đối với việc làm dùng ân điển của Đức Chúa Trời. Trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 1, Phaolô nói, vì cùng làm việc với Đức Chúa Trời, chúng tôi này xin anh em đừng nhìn ân điển của Ngài một cách vô ích. Có thể nhìn ân điển của Đức Chúa Trời một cách vô ích, điều này có nghĩa là gì? Tôi tin rằng điều đó có nghĩa là bạn cầu xin ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển của Ngài bắt đầu hành động trong đời sống của bạn, nhưng bạn không để cho ân điển dạy bạn cách sống. Bằng sự khước từ tuân theo kỷ luật của ân điển, bạn tiếp tục sống theo cách riêng của mình, làm những gì mình thích, và công bố là sống trong ân điển của Đức Chúa Trời. Nhưng bạn đang lừa dối chính mình. Nếu bạn đang sống trong ân điển của Đức Chúa Trời, những lẽ thật mà ân điển dạy cho bạn sẽ được thể hiện ra trong đời sống của bạn. Nếu chúng không được biểu lộ trong đời sống của bạn, bạn đang nhận ân điển của Đức Chúa Trời một cách vô ích. Tương tự như vậy, Giu-đa câu 4 chứa đựng một cảnh báo hết sức mạnh mẽ đối với việc làm dùng ân điển của Đức Chúa Trời. Vì có mấy kẻ len lỏi vào giữa anh em là những kẻ trước kia đã bị đình cho sự phán xét, là những kẻ bất kính, những kẻ đã biến ân điển của Đức Chúa Trời chúng ta ra sự suy đồi đạo đức. Chối bỏ đấng chủ tể duy nhất và Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Đáng buồn thay, việc làm dùng ân điển mà Giu-đa đã cảnh báo trong phần kinh thánh này lại đang tiếp tục xảy ra trong các hội thánh và các chức vụ cơ đốc khác trong ngày hôm nay. Nhiều người tự nhận mình là những tín hữu kết ước ở trong ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng đời sống của họ rất buông thả, vô đạo đức. Thánh kinh nói rằng họ đã biến ân điển của Đức Chúa Trời thành một giấy phép cho sự suy đồi đạo đức. Tôi tin rằng cách duy nhất để tránh làm dùng ân điển của Đức Chúa Trời là để cho ân điển đó dạy chúng ta. Chúng ta thuần phục ân điển bằng cách để cho sự dạy dỗ của Chúa từ Kinh Thánh chỉ cho chúng ta thấy đời sống mà chúng ta phải hướng đến. Sau đó, chúng ta để cho ân điển ban cho chúng ta khả năng sống cuộc sống đó. Ân điển là một người thầy hoàn hảo bởi vì nó không chỉ hướng dẫn chúng ta, mà sau đó nó còn cho chúng ta khả năng sống theo hướng dẫn đó. Ân điển sinh ra lòng biết ơn. Trong chương trước, tôi đã trình bày những gì xảy ra khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu Christ. Tất cả sự đầy tròn của Đức Chúa Trời trong đấng Christ được sẵn ban cho chúng ta. Giang viết, Và từ nguồn sung mãn của Ngài, tất cả chúng ta đều nhận được ân điển càng thêm ân điển. Giăng đoạn 1 câu 16. Nói cách khác, đối với mọi ân điển ở trong Chúa Giêsu, có một ân điển tương ứng bắt đầu hành động trong đời sống của chúng ta. Một lĩnh vực quan trọng trong đời sống của chúng ta được ảnh hưởng khi ân điển bắt đầu hành động, đó là môi miệng của chúng ta, lời nói của chúng ta bắt đầu thay đổi. Có một hình ảnh tiên tri tuyệt đẹp về Chúa Giêsu Christ được ban cho chúng ta trong Thi Thiên. Tác giả Thi Thiên đang mong đợi trong Thánh Linh của Đức Chúa Trời về Đấng Messi sắp hiện đến, và ông cất lên một bài hát ca ngợi Ngài. Vua đẹp hơn tất cả các con trai loài người, mỗi vua tràn đầy ân điển. Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho vua đến đời đời. Thi Thiên đoạn 45 câu 2. Nhờ sự mặc khải, tác giả Thi Thiên nhìn thấy ân điển của Đức Chúa Trời trên con người tuyệt vời này là Đấng Messi. Hãy để ý chỗ đầu tiên thu hút ông chỉ là môi miệng của Đấng Messi, môi vua tràn đầy ân điển. Phúc âm Giăng ghi lại một sự kiện vào cuối đời Chúa Giêsu khi những người lãnh đạo tôn giáo phải một nhóm binh lính đến để bắt Chúa Giêsu. Khi những người lính này trở về tay không, những người lãnh đạo đã hỏi họ: "Sao các anh không giải ông ta về đây?" Những người này trả lời: "Chưa bao giờ có người nào đã nói như người này." Giăng đoạn 7 câu 46. Họ nhận ra rằng có ân điển tuôn đổ ra từ môi miệng của Ngài. Sau đó, tác giả Thi Thiên tiếp tục nói: "Vì vậy, Đức Chúa Trời đã ban phước cho vua đến đời đời." Điều quan trọng là cần phải chú ý đến từ "vì vậy". Chúa Giêsu không được ban phước bởi vì Ngài là con yêu dấu. Ngài được ban phước bởi vì Ngài đáp ứng các điều kiện để được ban phước. Điều kiện đầu tiên mà tác giả Thi Thiên ghi nhận là vẻ đẹp trên môi miệng của Ngài, hay là ân điển trong lời nói của Ngài. Chính vì ân điển đó trên môi Ngài, Đức Chúa Trời đã ban phước cho Ngài đến đời đời. Với ân điển tương ứng trên môi miệng của mình, chúng ta cũng đủ điều kiện để được ban phước như vậy. Chúa Giêsu không được ban phước vì sự thiên vị, Ngài được ban phước bởi vì Ngài đáp ứng đủ điều kiện. Khi chúng ta đáp ứng đủ điều kiện bằng cách để cho ân điển ở trên môi miệng, thì chúng ta cũng sẽ nhận được phước lành tương tự. Điều này đưa chúng ta đến với một sự kết nối cơ bản giữa hai cụm từ phổ biến trong Kinh Thánh: ghi ân, có ân điển, và lòng biết ơn. Mỗi liên hệ này được minh họa độc đáo theo cách mà các dịch giả khác nhau của Tân Ước dịch cùng một câu Hebrew đoạn 12 câu 28. Bản dịch New King James thì dịch như thế này: đã thuộc về một nước bền vững, tồn tại đời đời, chúng ta hãy ghi ân. Nhờ đó chúng ta mới có thể phục vụ Chúa với lòng nhiệt thành, kính sợ để Chúa vui lòng. Kinh Thánh Hiện Đại. Lưu ý cụm từ "chúng ta hãy ghi ân, nhờ đó chúng ta mới có thể phục vụ Chúa với lòng nhiệt thành". Một lần nữa, rõ ràng là ân điển sản sinh sự tin kính. Không có cách nào khác để giải thích cụm từ này. Câu này trong bản New American Standard thì được dịch là: cho nên, vì chúng ta nhận được một vương quốc không hề rung động, chúng ta hãy biết ơn và lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách vui lòng Ngài. Bạn có thể sự khác biệt ở đây không? Bản dịch New King James thì nói là chúng ta hãy ghi ân, còn bản dịch New American Standard thì nói là chúng ta hãy biết ơn. Bạn có thể tự hỏi tại sao các dịch giả lại không thống nhất với nhau chỗ này. Thực ra là họ đã thống nhất với nhau. Họ chỉ đơn giản là chọn những khía cạnh khác nhau của cùng một từ. Trong ngôn ngữ Hy Lạp thời của Phaolô, ghi ân cũng có nghĩa là nói lời cảm ơn. Ghi ân là từ chuẩn để tỏ bày lòng biết ơn. Điểm chính yếu ở đây là bạn không thể nào có được ân điển mà không biết ơn. Một người vô ơn sẽ không còn nhận được ân điển của Đức Chúa Trời. Tôi đã nghiên cứu một số ngôn ngữ, bắt đầu từ ngôn ngữ Latin và Hy Lạp khi còn trẻ, rồi đến một số ngôn ngữ hiện đại khi lớn lên. Có một nhóm ngôn ngữ được gọi là ngôn ngữ Roman, có nguồn gốc từ tiếng Latin. Trong một ngôn ngữ như vậy, từ cảm ơn liên hệ trực tiếp đến từ ân điển. Trong tiếng Pháp, tạ ơn Chúa là grace à Dieu. Khi người Ý muốn nói cảm ơn, họ sẽ nói Gracia. Trong tiếng Tây Ban Nha, bạn sẽ nói Gracias. Trong mỗi ngôn ngữ, mỗi từ đều bắt nguồn từ Grace, ân điển. Bạn không thể nào có ân điển mà không có lòng biết ơn. Hai từ này gắn liền với nhau. Do đó, một trong những biểu hiện đầu tiên của ân điển là lòng biết ơn. Và cách chính yếu để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn là với lời nói của chúng ta. Khi chúng ta không còn thực sự biết ơn trong lời nói của mình, chúng ta đã xa rời ân điển. Phaolô nói thêm đến vấn đề ân điển của Đức Chúa Trời ảnh hưởng đến lời nói của chúng ta. Nhưng trên hết những điều này, phải mặc lấy tình yêu thương. Vì là dây liên kết của sự toàn hảo, hãy để sự bình an của Đấng Christ ngự trị lòng anh em, là bình an mà anh em đã được gọi đến trong một thân thể, và hãy tỏ lòng biết ơn, cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, lên khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Côlôse đoạn 3, câu 14 đến câu 16. Trong khi bạn dịch New King James nói hạt với ân điển trong lòng, thì bạn New American Standard lại là hạt với lòng biết ơn. Xin lưu ý các bạn dịch khác nhau của cùng một từ. Nếu bạn ở trong ân điển của Đức Chúa Trời, bạn sẽ biết ơn. Sự biết ơn trong lời nói là kết quả tất yếu của ân điển Đức Chúa Trời. Không thể nào khác được. Chúng ta đã thấy rằng ân điển của Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta. Và ở đây Phaolô đưa ra ý niệm này, tiến thêm một bước xa hơn. Ông chỉ ra rằng khi chúng ta ở trong ân điển của Đức Chúa Trời, thì chúng ta có thể dạy dỗ người khác. Ông nói, cũng hãy để lời của Đấng Christ sống sung mãn trong lòng anh em. Hãy dùng tất cả sự khôn ngoan để dạy và khuyên bảo nhau, dùng thi thiên, thánh ca, liên khúc để hát cho Đức Chúa Trời với lòng biết ơn. Một người ở trong ân điển của Đức Chúa Trời sẽ là người biết ơn. Người đó sẽ hết lời ca ngợi, người đó sẽ muốn ca hát. Người đó sẽ thốt lên những gì có ở trong lòng, và người đó sẽ có một điều gì đó để truyền đạt lại cho những anh chị em cùng niềm tin của mình. Người đó có thể dạy dỗ và khuyên răn các anh chị em tín hữu xuất phát từ ân điển của Đức Chúa Trời đang hành động trong lòng mình, được thể hiện chủ yếu thông qua lòng biết ơn. Phaolô nói thêm rằng, ân điển trong lời nói của chúng ta giống như muối trong thức ăn. Lời nói của anh em phải luôn có ân hầu và nêm thêm muối, để anh em biết phải đối đáp thế nào với mọi người. Côlôse đoạn 4 câu 6. Chức năng của muối khi được thêm vào thức ăn của chúng ta là làm cho nó mặn và ngon hơn. Muối mang đến những hương vị khác nhau trong thức ăn để chúng ta có thể thưởng thức được tròn vị. Ân điển cũng có cùng chức năng như vậy trong mối quan hệ với lời nói của chúng ta. Ân điển giống như muối được rắc lên trên môi miệng của chúng ta. Nó làm cho lời nói của chúng ta trở nên hấp dẫn hơn và tạo ra sự khao khát ở những người nghe, khiến họ cũng muốn có ân điển của Đức Chúa Trời. Ân điển sinh ra lòng rộng rãi. Một trong những biểu hiện đẹp nhất của ân điển Đức Chúa Trời là lòng rộng rãi. Một lần nữa, chúng ta hướng đến Chúa Giê-xu như là khuôn mẫu của chúng ta. Bởi vì khi Chúa Giê-xu bước vào cuộc sống của chúng ta, ân điển của Đức Chúa Trời đến theo với Ngài. Ân điển cho ân điển. Đối với mỗi ân điển trong Chúa Giê-xu, có một ân điển tương ứng được thể hiện trong chúng ta thông qua Chúa Giê-xu ở trong chúng ta. Và ân điển lòng rộng rãi tìm thấy sự biểu lộ hoàn hảo của nó trong Chúa Giê-xu. Có một ví dụ cho điều này được Phaolô đưa ra trong bức thư thứ hai của ông gửi cho người Corinto. Ông đang viết thư kêu gọi dâng hiến cho các tín hữu gặp khó khăn ở Jerusalem, đang được cưu mang trong các hội thánh dân ngoại. Phaolô viết thư cho những tín hữu ở Corinto và giải thích nguyên tắc của sự dâng hiến cũng như các nguyên tắc chung của việc ban cho. Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có. Côrintô nhì đoạn 8 câu 9. Vì ân điển ở trong Chúa Jesus, Ngài đã gác lại sự giàu có vô hạn của Ngài và trở nên nghèo khó thay cho chúng ta. Động cơ thúc đẩy Ngài là nhờ sự nghèo khó của Ngài mà chúng ta có thể trở nên giàu có. Ân điển khiến chúng ta trở thành những người ban cho. Những người không thích cho đi là những người có rất ít ân điển của Đức Chúa Trời, hành động trong đời sống của họ. Trước đó, trong chương này, Phaolô đã viết về cách mà thái độ ban cho trong sự vui mừng sẽ được sinh ra bởi ân điển của Đức Chúa Trời. Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. Họ đã trải qua nhiều hoàn nạn nhưng đầy vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa. Côrintô nhì đoạn 8 câu 1 đến câu 3. Trước tiên, chúng ta cần thấy rằng lòng rộng rãi của các tín hữu Macedonia là một biểu hiện của ân điển. Phaolô viết về ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh, được thể hiện qua cách họ ban cho. Tiếp theo, điều quan trọng cần lưu ý là các hội thánh ở đây đã không dâng hiến từ sự dư dật hay là dư thừa của họ. Phaolô lưu ý rằng chính họ cũng rất khó khăn và tình trạng của họ là đang thiếu thốn cùng cực. Tuy nhiên, từ sự nghèo khó của họ, ân điển của Đức Chúa Trời đã tuôn tràn qua họ trong sự rộng rãi vô cùng. Ân điển không bao giờ bị giới hạn ở những gì chúng ta nghĩ về khả năng của chúng ta. Khi chúng ta cho đi ở mức độ chúng ta nghĩ rằng mình có thể cho đi, thì chúng ta vẫn chưa chạm đến ân điển của Đức Chúa Trời. Bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời vượt xa những gì chúng ta nghĩ mình có thể làm được. Phaolô viết điều này về các hội thánh ở Macedonia. Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình. Rồi ông nói thêm, lại còn quá khả năng nữa. Đó là nơi ân điển bắt đầu. Ân điển luôn bắt đầu khi chúng ta đạt đến những giới hạn trong khả năng của mình. Sau đó, Phaolô áp dụng tấm gương về các hội thánh ở Macedonia như một nguyên tắc cho hội thánh tại Côrintô. Vì vậy, chúng tôi đã khích lệ Tít cũng hãy hoàn tất công việc từ thiện này ở giữa anh em như anh ấy đã bắt đầu làm. Vậy thì, như anh em đã vượt trội trong mọi việc, đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành và tình yêu thương đối với chúng tôi, thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện này. Côrintô nhì đoạn 8 câu 6 đến câu 7. Phaolô thách thức hội thánh tại Côrintô rằng ân điển của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong nhiều lĩnh vực: đức tin, lời nói, tri thức, lòng nhiệt thành và tình yêu thương. Cho nên họ cũng cần hoàn thành khía cạnh này của ân điển Đức Chúa Trời. Thì anh em cũng nên vượt trội trong việc từ thiện này. Phaolô tiếp tục trong chương tiếp theo để cho chúng ta thấy rằng ân điển của Đức Chúa Trời sẽ cung cấp cả động lực và phương tiện để ban cho. Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp ứng mọi nhu cầu của anh em, lại còn có dư dật để làm mọi việc lành, như có chép rằng người ban phát rộng rãi, giúp đỡ kẻ nghèo khó, sự công chính của người tồn tại mãi mãi. Côrintô nhì đoạn 9 câu 8 đến câu 9. Phaolô nói rằng ân điển có thể đáp ứng mọi nhu cầu của chúng ta. Như vậy, nhờ ân điển, chúng ta không chỉ có đủ cho bản thân mình mà còn có dư dật để làm mọi việc lên. Để củng cố nguyên tắc này, Phaolô trích dẫn từ Thi Thiên đoạn 112 câu 9. Rằng sự công chính của chúng ta được thiết lập và tồn tại mãi mãi khi chúng ta ban cho. Người được mô tả trong Thi Thiên 112 đã phân phát của cải cho người nghèo. Người này đã ban cho một cách rộng rãi và hào phóng trong ân điển. Và kết quả là sự bảo đảm, sự công chính người tồn tại mãi mãi. Chính ân điển ban cho thiết lập sự công chính của chúng ta. Chính Chúa Giê-xu cũng thiết lập một nguyên tắc tương tự trong mối quan hệ với ân điển khi Ngài sai các sứ đồ lần đầu tiên ra đi với sứ điệp phúc âm. Đây là lời chỉ dẫn của Ngài. Khi đi đường, hãy rao giảng rằng vương quốc thiên đàng đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu, khiến người chết sống lại, làm sạch người phong hủi và đuổi quỷ. Cả con đã nhìn không thì hãy cho không. Matthew đoạn 10 câu 7 đến câu 8. Chúa Giêsu đang nói với các môn đệ của Ngài về những khả năng Ngài đã ban cho họ để rao giảng phúc âm bằng cách đuổi quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngài nói với họ, các con không tốn gì cả, các con không phải trả một đồng nào, các con đã nhận được những khả năng đó từ ân điển của Đức Chúa Trời như một món quà miễn phí. Hãy phục vụ theo cách mà các con đã nhận được. Các con đã nhận không thì hãy cho không. Điều này áp dụng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Bất cứ điều gì chúng ta đã nhận không từ Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng nên cho không theo cách chúng ta đã nhận được. Chúng ta không thể rao giảng về ân điển của Đức Chúa Trời theo một cách khác với cách mà chúng ta đã nhận được từ nó. Chúa Giêsu cũng nói, hãy cho, các con sẽ được cho lại. Người ta sẽ lấy đậu lớn, đông đầy, nhân xuống, lắc cho đến khi đầy tràn, rồi đổ vào vạt áo các con. Vì các con lường cho người ta mực nào, thì các con sẽ nhận lại mực ấy. Luca đoạn 6 câu 38. Một lần nữa, ban cho là chìa khóa để nhận lệnh. Chúng ta ban cho mức độ nào thì chúng ta cũng sẽ nhận lại mức độ đó. Và như là kết quả của sự ban cho bởi ân điển, chúng ta sẽ nhận lại nhiều hơn số mà chúng ta đã ban cho tương ứng với cách mà chúng ta đã ban cho. Có thể xem ở đây là một hình ảnh minh họa. Ở vùng đất thánh có hai biển hồ Galilee và biển chết. Cả hai đều khởi nguồn từ sông Giô-đan, nhưng có một sự khác biệt lớn giữa chúng. Biển hồ Galilee lúc nào cũng trong xanh và tươi đẹp. Nó tràn đầy sức sống, còn biển chết, đúng như tên gọi của nó, toàn là chết chóc. Tại sao lại có sự khác biệt này? Cả hai đều khởi nguồn từ một dòng sông, nhưng biển hồ Galilee thì cho đi, để dòng nước từ sông Giô-đan chảy vào rồi chảy ra. Mặt khác, biển chết không chịu cho đi. Nước sông Giô-đan chỉ chạy vào biển chết mà không có chạy ra. Chìa khóa của sự sống là đón nhận và cho đi. Con đường đến sự chết là chỉ có nhận mà không có cho. Nguyên tắc này được tóm tắt trong câu kinh thánh dưới đây. Có người rải của cải mình ra lại được nhiều hơn, cũng có người quá keo kiệt nhưng chỉ được sự túng thiếu. Người có lòng rộng rãi sẽ được thiên vương. Ai cho người uống nước, chính mình sẽ được uống. Châm ngôn đoạn 11, câu 24 đến câu 25. Hãy quyết định trở nên rộng rãi, đừng cố giữ lại và nói, như vậy tôi có thể sẽ không nhận được nữa. Bạn cho đi ở mức độ nào thì bạn sẽ nhận lại ở mức độ đó. Ân điển là đủ rồi. Chủ đề của ân điển có thể được tóm tắt bằng một tuyên bố đơn giản nhưng toàn diện. Ân điển của Đức Chúa Trời là đủ rồi. Lẽ thật này được minh họa trong lời chứng của sứ đồ Phao-lô khi ông viết về sự đầy đủ của ân điển từ kinh nghiệm cá nhân. Từ những áp lực và nhu cầu to lớn trong cuộc đời mình, ông đã nhận ra lẽ thật đắc thắng này. Ân điển của Đức Chúa Trời là đủ rồi. Trong Cô-rinh-tô nhì, Phao-lô đã nói về những sự mặc khải kỳ diệu mà ông nhận được từ Đức Chúa Trời, nhưng ông đã quân bình điều này bằng cách nói rằng để giữ ông không trở nên kiêu ngạo. Chúa đã để những điều mặc khải này đi kèm với một thể lực xấu xa nào đó, khiến ông liên tục gặp rắc rối mà Phao-lô gọi là sứ giả của Sa-tăng. Để giữ tôi khỏi kiêu ngạo về những mặc khải diệu kỳ này, một cái dằm đã đâm vào xác thịt tôi. Một sứ giả của Satan đã đến tôi để tôi đừng kiêu ngạo. Đã ba lần tôi cầu nguyện xin Chúa cho nó lìa xa tôi, nhưng Chúa phán, ân điển ta đầy đủ cho con, vì sức mạnh của ta trở nên tròn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng tự hào về những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi. Cho nên vì cỡ Đấng Christ, tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, tủng ngạch, bắt bớ, khốn khó, vì khi tôi yếu đuối chỉ là lúc tôi mạnh mẽ. Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 7 đến câu 10. Khi ân điển của Đức Chúa Trời hành động trong đời sống của chúng ta không bị giới hạn trong sức lực của chính mình. Thực ra, ân điển của Đức Chúa Trời bắt đầu ngay khi sức lực của chúng ta cạn kiệt. chừng nào chúng ta còn có thể xử lý tình huống trong khả năng, sức lực và sự khôn ngoan của chính mình, thì chừng đó chúng ta vẫn chưa cần đến ân điển của Chúa. Tuy nhiên, khi chúng ta đã đi đến tận cùng trong khả năng, sức lực và sự khôn ngoan của mình, thì đó là lúc ân điển của Đức Chúa Trời bắt đầu hành động. Về bản chất, Phaolô đang nói như thế này: nếu bạn muốn được dư dật trong ân điển của Đức Chúa Trời, thì hãy ra khỏi vùng an toàn của bạn trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Hoàn cảnh của chúng ta càng khó khăn và bất khả thi bao nhiêu, thì lượng ân điển của Đức Chúa Trời sẵn ban cho chúng ta sẽ lớn lao bấy nhiêu. Hãy ghi nhớ những gì Phaolô nói ở đây: tôi vui chịu sự yếu đuối, sỉ nhục, tủng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Chắc chắn điều này không có lý chút nào. Làm thế nào Phaolô có thể vui trong những chuyện như vậy được? Phaolô nói: tôi đã học được một bài học, khó khăn khiến tôi yếu đi. Chúng đưa tôi đến tận cùng khả năng của tôi. Tuy nhiên, khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mềm mẹ. Ân điển của Đức Chúa Trời sẽ không áp đặt sức mạnh của nó trên chúng ta. Chừng nào chúng ta còn mềm sức, thì chừng đó ân điển của Đức Chúa Trời vẫn còn ở đằng sau. Nhưng khi chúng ta không còn mềm mẹ trong khi đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, khi chúng ta đã sức cùng lực kiệt, thì đó là lúc ân điển của Đức Chúa Trời bắt đầu tràn vào. Nhu cầu càng lớn bao nhiêu, thì lượng ân điển của Đức Chúa Trời cũng càng dư dật bấy nhiêu. Có một ví dụ về nguyên tắc này trong chức vụ của Chúa Giê-xu. Có hai lần Chúa Giê-xu hóa bệnh một cách siêu nhiên cho nhiều người ăn. Trong lần đầu tiên, Chúa hóa bệnh cho 5.000 người, chỉ tiễn đàn ông từ 5 cái bệnh và 2 con cá, và các môn đề đã lượm lại được từ 12 giỏ thức ăn thừa sau khi mọi người đã ăn no nê. Trong lần thứ hai, Chúa Giê-xu đã hóa bệnh cho 4.000 người, chỉ tiễn đàn ông từ 7 cái bệnh và một vài con cá, và lượm lại được 7 giỏ thức ăn thừa. Thật thú vị khi lưu ý rằng có ít giỏ thức ăn thừa hơn trong lần hóa bệnh thứ hai. Tôi tin rằng điều này có ý nghĩa. Xin lưu ý, thử thách trong lần thứ hai là nhẹ nhàng hơn, có ít người hơn, ít hơn 1.000 người, và nguồn cung cấp nhiều hơn, 7 ổ bệnh và một vài con cá. Nhưng lượng thức ăn thừa lượm lại được thì ít hơn. Trong lần đầu tiên, hoàn cảnh lúc này là bất khả thi hơn. Tuy nhiên, họ lượm lại được nhiều giỏ thức ăn thừa hơn. Bài học ở đây khá rõ ràng. Tình huống càng khó bao nhiêu, thì ân điển của Đức Chúa Trời càng dư dật bấy nhiêu. Đừng bao giờ cho phép bản thân phát triển một thái độ như thế này: chà, tình huống này thật khó khăn, bỏ tay rồi, hết cách rồi. Hãy phát triển một thái độ giống như của Phaolô. Người khen Chúa, hoàn cảnh hiện tại là hoàn toàn bất khả thi. Tôi rất vui mừng bởi vì ân điển của Đức Chúa Trời sẽ có cơ hội được biểu lộ trong hoàn cảnh này. Chúng ta phải nắm bắt thực tế này và bám chặt vào đó. Ân điển của Đức Chúa Trời đưa chúng ta vượt trên khả năng tự nhiên của chúng ta. Người quản lý ân điển của Chúa. Trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 10, sứ đồ Phi-e-rơ viết: mỗi người hãy dùng ân tử mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Từ ân tử, món quà trong tiếng Hy Lạp là charisma, nó được hình thành trực tiếp từ từ ân điển, charis trong tiếng Hy Lạp. Charisma thực chất là một món quà, là ân điển của Đức Chúa Trời được thể hiện dưới một hình thức hoặc sự biểu lộ cụ thể. Như vậy, Phi-e-rơ nói rằng mỗi người trong chúng ta đều có một sự biểu lộ của ân điển Đức Chúa Trời cho riêng mình. Nói cách khác, khi ân điển của Đức Chúa Trời đi vào cuộc sống của chúng ta, nó được thể hiện một phần thông qua những ân tử mà Chúa ban cho chúng ta trong hình thức là những khả năng đặc biệt. Và khi thực hiện những khả năng này, chúng ta đang đóng vai trò là người quản lý ân điển đa diện của Đức Chúa Trời. Từ đa diện là một từ sinh động có ý nghĩa là nhiều mặt, không có giới hạn nào trong các khía cạnh khác nhau của ân điển Đức Chúa Trời. Bất cứ khía cạnh nào của ân điển Đức Chúa Trời đang hành động trong chúng ta, thì nó cũng được dùng để phục vụ người khác. Có một định nghĩa thật đẹp về ân điển, grace, theo lối chơi chữ. God's, của Đức Chúa Trời. Rich, sự giàu có. Add, nhờ. Christ của Đấng Christ, expand sự trả giá. Tạm dịch là sự giàu có của Đức Chúa Trời nhờ sự trả giá của Đấng Christ. Chúng ta cần phải nắm bắt được lẽ thật Đức Chúa Trời là nguồn của sự giàu có của chúng ta. Ngài không hề nghèo, Ngài không bao giờ đối mặt với nguy cơ phá sản và Ngài không bao giờ cạn kiệt ân điển. Nguồn của Ngài là vô cùng vô tận. Trong phần kết luận của cuốn sách này về ân điển của Đức Chúa Trời, tôi muốn nhận mình một lẽ thật tươi mới và cuối cùng là ân điển của Đức Chúa Trời là vô cùng vô tận. Tôi muốn trích dẫn hai phần kinh thánh từ Ê-phê-sô liên hệ đến chủ đề này. Đầu tiên là vì trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự phong phú của ân điển Ngài. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 7. Lưu ý rằng sự tha thứ tội lỗi của chúng ta xuất phát từ sự phong phú của ân điển Đức Chúa Trời. Ân điển của Ngài không phải là một thứ gì đó Ngài ban cho rất hạn chế. Ân điển của Chúa là vô cùng vô tận. Thứ hai là Đức Chúa Trời đã khiến chúng ta đồng sống lại để bày tỏ cho các đời sắp đến biết sự phong phú vô hạn của ân điển Ngài. Qua sự nhân từ của Ngài đối với chúng ta trong Đấng Christ Jesus, Ê-phê-sô đoạn 2 câu 6 đến câu 7. Phao-lô là một ví dụ điển hình về việc khi ông càng tiến xa hơn với một điều gì đó liên quan đến Đức Chúa Trời, thì ông càng vui mừng về điều đó và tầm nhìn hay khải tượng của ông càng rộng lớn hơn. Trong Ê-phê-sô đoạn 1, ông nói về sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời. Trước khi ông đến với chương tiếp theo, ông đã rất say mê với chủ đề này và bây giờ ông nói sự giàu có vô hạn hoặc không thể so sánh được của ân điển Đức Chúa Trời. Không có gì trên đất này có thể so sánh được với sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể nghĩ về người bảo trợ giàu có nhất, nhà từ thiện hào phóng nhất hoặc ngân hàng lớn nhất, nhưng không có gì có đủ tiêu chuẩn để so sánh với sự giàu có của ân điển Đức Chúa Trời. Trong việc áp dụng thực tế, điều này có nghĩa là chúng ta càng rút ân điển của Đức Chúa Trời ra, thì ân điển còn lại càng nhiều thêm. Nó không bị giảm bớt, không sụt giảm một chút nào. Ân điển của Đức Chúa Trời là vô cùng vô tận. Tôi muốn trình bày với bạn ý tưởng này. Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đặt bạn ở nơi mà ân điển của Đức Chúa Trời không thể giúp bạn. Nếu bạn ở trong ý muốn của Đức Chúa Trời, thì cho dù là hoàn cảnh của bạn có kỳ lạ, lạ lẫm hay khó khăn đến đâu, nếu bạn đã sức cùng lực kiệt thì hãy ghi nhớ điều này. Ý muốn của Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ đặt bạn ở nơi mà ân điển của Đức Chúa Trời không thể giúp bạn. Đón nhận ân điển của Chúa, trong phần kết thúc cuốn sách này, tôi muốn trao cho bạn cơ hội để đáp lại với ân điển đã được ban cho bạn trong Đấng Christ. Khi rao giảng lời Chúa trong nhiều năm, tôi đã cố gắng để vượt xa hơn việc chỉ giảng về những lẽ thật thuộc linh. Tôi luôn tìm cách cho những người tiếp nhận sự dạy dỗ cơ hội đáp ứng và áp dụng những gì họ đã học được theo cách cá nhân và có ý nghĩa. Khi đọc qua những trang sách này, có thể bạn sẽ nhận ra rằng ở một mức độ nào đó thì mình cũng đã cố gắng để kiếm được hoặc để trở nên xứng đáng với những phước lành của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình bằng cách vâng giữ các luật lệ, hoặc bằng cách nỗ lực để đạt đến tiêu chuẩn của cơ đốc nhân tốt. Ít nhất là trong một số lĩnh vực nào đó của cuộc sống, có thể bạn sẽ cảm thấy mình giống như một cái cây trên sa mạc, chưa bao giờ trải nghiệm một cách đầy tròn sự hiện diện của ân điển và ơn huệ của Đức Chúa Trời trong bầu không khí bao quanh cuộc đời của mình. Nếu bạn có thể xác định điều này bằng bất kỳ cách nào, thì tôi khích lệ bạn đưa ra quyết định ngừng làm việc để đón nhận bằng đức tin ân điển mà Đức Chúa Trời đã ban cho bạn, cách nhưng không trong Chúa Giê-xu Christ. Tôi khích lệ bạn cầu nguyện lớn tiếng lời cầu nguyện sau đây. Thưa Cha, lúc này đây, con đến với Cha trong danh con Ngài là Chúa Giê-xu. Con xưng nhận rằng con đã cố gắng để kiếm cho được phước lành và ơn huệ của Ngài bằng nỗ lực của riêng con. Con đã cố gắng đạt đến một tiêu chuẩn của sự công chính cá nhân mà con nghĩ sẽ khiến con được Cha chấp nhận. Con cầu xin sự tha thứ trong danh Chúa Giê-xu. Xin Cha giải cứu con ra khỏi mọi sự tội tâm đang vây quanh con đến từ sự rủa xả của việc vi phạm luật pháp. Con xin hạ mình xuống trước mặt Ngài và con tuyên xưng rằng con sẽ nhận lấy ân điển và ơn huệ của Ngài bởi đức tin. Con quyết định sẽ ngừng nỗ lực làm việc để có được ơn huệ của Ngài. Và con tuyên bố trong sự hạ mình rằng con là người công chính trước mặt Cha, không phải dựa trên bất cứ điều gì con đã làm, mà dựa trên sự công chính của Đấng Christ đã được ban cho con, dựa trên công tác hoàn tất của Đấng Christ trên thập tự giá. Con xưng nhận rằng đó là một món quà miễn phí, không được ban cho con vì bất kỳ sự công chính hay công đức nào của con. Trong suốt cuộc đời của con, bởi thánh linh của Cha, xin Cha cho con biết bất cứ khi nào con bắt đầu nương dựa nơi sức lực và cố gắng của con để sống công chính trước mặt Ngài. Con cầu xin Cha trong những lúc khó khăn, xin ban cho con sự hiểu biết để nương dựa nơi ân điển đầy tròn của Đấng Christ, để thắng hơn những tội lỗi và yếu đuối trong cuộc đời con. Con tuyên bố rằng con chỉ tin cậy vào ân điển của Ngài trong bước đường với Đấng Christ. Cảm ơn Cha vì ân điển Ngài đã ban cho con. Cảm ơn Cha vì ân điển đã kêu gọi con đến với Chúa Giêsu, đã tha thứ mọi tội lỗi của con, đã xưng công chính cho con bởi những gì Ngài đã làm, khiến con được sống đồng bởi thánh linh của Ngài và làm cho con đồng sống lại với Ngài để đồng ngồi ở những nơi trên trời. Xin cảm ơn vì ân điển của Ngài luôn đủ cho mọi nhu cầu trong cả cuộc đời của con. Giờ đây, thưa Cha, xin giúp con khi con tiếp tục tiến bước trong ân điển của Ngài, phục vụ Ngài, đại diện cho Ngài và chạm đến cuộc đời của những người khác bằng quyền năng của ân điển Ngài. Trong danh Chúa Giêsu, Amen.